không? Nhưng mà phải biết sửa sức đẹp trong tâm. Sức đẹp không phải ở cái môi, đẹp là trong tâm. À, sửa cái tâm cho tròn trịa thì cái đẹp là tự nhiên. Chút nữa tôi giảng, cái kỹ thuật sửa sắc đẹp cho mấy ông mấy bà học. Mình làm sao hơn Tây Phương nữa trời. Phải không? Già qua trẻ hơn Tây Phương. Chứ hạ phấn rồi trét rồi mắt cong quên trét trét méo họ cũng cười. Bây giờ mình làm sao sửa cái tâm nó tròn không ai cười mình hết. Phải không? Cũng phải sửa. Tự nhiên phải đẹp. Tự nhiên phải đẹp. Tôi năm nay 68 tuổi mà người ta cũng nói tôi cũng còn đường lắm. Phải tại bằng phải bởi đầu là tại vì nói lớn quá. Nói lớn quá khi nó đem để đây tôi nghe sao. Tôi thì ráng tôi nói cho nó lớn, nói thét cả hết xăng. Hôm qua đổ xăng qua là nói chậm 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 lại, nói dư chứ. Chứ ăn có ít mà lúc này đâu có ăn nhiều. Ăn món nào món chút xíu thôi, đủ cung cấp ngũ tạng rồi đi chơi vậy thôi. Chứ không phải ăn nhiều trước. Thành ra nó tới đó nó hết xăng. Cho nên bà con ở đây mà biết nghiên cứu cái cách xúc ruột và cái cách ăn uống đó, thì nhà nghèo thành nhà giàu. Bởi vì người ta ăn lần đã uống 3-4 thứ rượu, nhậu 3-4 thứ thịt, mình ăn thứ đủ rồi thì mình dư tiền. Thấy không? À, dư tiền rồi đó. Nhà nghèo thành nhà giàu. Bây giờ kỳ này, năm nay phải nhà nghèo thành nhà giàu. Nhưng mà cái giàu này là giàu luôn tâm linh và biết đường hướng về trời, biết nguồn gốc của mình, nhận ra mình luôn. Và kỳ này phải nhận ra mình là thấy rõ không ai chế mình ra được, thì mình nhận ra mình được. Số 1 ở đây rồi ha? Mà số 1 không có làm bậy được. Số 1 phải đàng hoàng, số 1 phải cởi mở, số 1 phải giàu mạnh, tha thứ và thương yêu. Tha thứ, căn bản tha thứ và thương yêu rõ chừng nào thì cái người nó mạnh chừng này. Mà ghét buồn á, cái người đó nó sâu đi, càng ngày càng sâu. Cho nên vợ chồng gây lộn á, rồi mới nghe rõ, tôi biết bà dày sức mấy thứ mà. Rồi bà thấy bà sâu, phải không? Trời, hồi nào mà ông tán đồng, ông nói tôi đẹp mà bây giờ nó nói câu này, nó bạc bẽo quá. Không phải bạc bẽo, vì sâu rõ ràng ta chê. Ê, mình làm vợ, mình làm hiền thê mà mình không biết làm hiền thê thì ta phải chê mình xấu. Làm hiền mẫu, không biết làm hiền mẫu thì mẹ con nó bỏ mình nó đi, phải không? Tôi ra đây bị nhiều lắm á. Bây giờ tôi tới đây rồi, tôi đưa cho kỹ thuật để trang bị lại, nha, sửa cái xưởng cho nó ngon lại, phải không? Thì nhân công nó mới chạy về ha, con cái nó về với mình, phải không? Ông trời cho mình mà đầy đủ khả năng, không có thiếu gì hết. Chưa bắt đầu mới nói dốc thôi. Mọi cá nhân nó sanh ra cái sự tệ hại cho gia can nhiều. Cái kỳ thật nghèo mà giữ cái tâm nghèo, giữ tâm thông một cũng không đem đi được, không có tham lam của ai. Cái đó là cái quả. Phải ý thức điều này mới tu được. Còn không ý thức điều này là gặp cái này cũng bóc, gặp cái kia cũng nhét, khổ thêm mà thôi. Như tôi này, tôi là thằng đại làm biến, không có đi tới hất tóc. Bởi vì mình làm những gì để mà ngồi chén dễ liễn mấy thằng bạc cho người ta hất tội nghiệp quá, tôi thôi kệ. Chứ tôi cũng còn đẹp trai để tóc được nhé. Thôi, sợ cho rồi. Làm đại chứ bây giờ ông nói không muốn làm phiền người ta mà ông đi kiếm thợ hất tóc chi. Tôi làm vậy, tôi tính một năm tới tối tôi không có tốn gì, tốn một lần tiền mua cái máy đó thôi. Rồi cứ ở, cứ để chà vậy sống thôi, khỏe, thấy cái đầu trống khỏe, được không? Cái đẹp là gì? Cái đẹp là sạch. Dơ không phải cái đẹp. Làm sao tâm sạch, đầu sạch. Nghe không? Hồ bao sạch, khỏe lắm. Đâu có đòi hỏi cái gì.
có tiền. Bao giờ trên đường chắc phải đi bộ thầy.
Đi bộ, đi bộ rất khỏe bây giờ. Nhà giàu trả tiền học đi bộ đó. Bây giờ đây trả tiền học đi bộ đó. Thế này trả tiền học đi bộ mà trả tiền được ăn chay. Người ta dạy ăn chay á. Đường vào không có mà ai cũng muốn đẹp hết á. Già cũng muốn đẹp mà trẻ cũng muốn đẹp. Bây giờ làm sao sửa sắc đẹp? Kỹ thuật nào? Đó, ai muốn học?
Thì,
ai muốn học á? Cái gì là đẹp? Tại sao mỗi tuần các bạn đi picnic đi ra cảnh thiên nhiên phải đẹp không? Đẹp không? Wow. Nhật thuật gì? Cảnh này giống như cảnh tiên. Hồ thanh tịnh rồi này chứ cái này. Hồn thơ nó ra. Thấy đẹp ha? Phải tự nhiên nó đẹp không? Mà tự nhiên trong trật tự nó mới đẹp. Mà tự nhiên trong hỗn loạn nó không đẹp. Phải không? Bây giờ chúng ta có cái pháp này tu để làm trở lại với tự nhiên. Khối óc thần kinh chấn động tự nhiên. Rồi mới trang bị, mới sửa lần cho đẹp ta đẹp. Xấu là chỗ nào? Giận, hờn, buồn, tủi, mê, chấp. Xấu không? Cái mặt dài thầm. Đi làm gì dòm bà xã cái mặt dài thầm. Xấu quá. Phải không? Mà về lo, về nhìn một hiền thế. Nhìn chồng mình vui vẻ, đón mừng chồng tôi về. Thấy không? Rồi con quán quýt quay quần xung quanh. Tình thương đậm đà, em lót khi nước dâng tràn, như hoa nở trong lòng. Đó là sắc đẹp của gia trang. Thấy không? Mình muốn sửa sắc đẹp, phải sửa cái tâm. Cái tâm giận hờn, cái tâm mê chấp, cái tâm thiếu trí, thấy cái đó tưởng là mình biết, chưa biết đâu. Đừng có sử dụng cái đó mà thành ra thiếu trí, rồi nó ép lần mình ngu mất đi. Thì cái đẹp mình không còn nữa. Cái đẹp nó tự nhiên và hồn nhiên. Lúc nào nó cũng thanh thản, nhàn hạ như ý. Đó là đẹp. Đẹp từ trong tâm thức mà ra. Đẹp, đẹp từ trật tự của ngũ tạng. Đẹp từ mọi suy tư, thấu triệt mọi sự việc. Cái đẹp tự nhiên nó hiện ra. Cho nên hỏi chứ ông già câu cá, tóc bạc râu dài, mà ông ngồi ông câu thông dâm từ ngồi ông chờ con cá ăn. Mà ông nhìn trời, ông nhờ con cá ăn, chụp cái hình đó thế nào? Người mà biết, biết thi thơ, ta nhờ nhìn vào cái hình đó, ta thấy hồn thơ nó xuất hiện. Đẹp tự nhiên. Đẹp tự nhiên mới thật sự là đẹp. Đánh phấn tha son đâu có phải đẹp. Tâm hồn tôi vui. Cũng như cái hoa nở. Trong lòng vui vẻ. Hân hoan đón tất cả mọi sự xảy đến với tôi đều ôm trong lòng thương yêu và cởi mở. Hỏi chứ lấy gì chứng minh mọi người có chứ quý vị ra đời có phải đẹp không? Đứa con nít tàn tật ra đời cũng có người hung rồi mà. Nó đẹp tự nhiên. Màu da nó có tự nhiên. Thần kinh khối óc nó đều tự nhiên. Thấy con này lớn nó tàn tật nhưng mà vẫn thương. Vì nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái tâm hồn đó để cho nó trẻ mãi? Nó dễ thương, nó thơm tho, nhẹ nhàng. Đâu cần phải mua eau de cologne khi mất công. Thấy không? Chúng ta không tiền mà chúng ta trang bị được và hồi sinh được và đẹp đẽ được. Nhờ chúng ta khêu dậy cái điểm từ bi mặt mày nó nở rộ. Tươi tắn, vui đẹp với mọi người, thanh hòa với anh em. Đó là phải người đẹp không? Ai cũng kinh mến, đó là người đẹp chứ. Thấy không? Chứ không phải là tôi đi cắt cái lỗ mũi. Tôi cắt cái du, làm gì? Đâu phải đẹp, cái tâm hồn tôi không có đẹp. Cái tâm tôi nó phải đẹp. Tâm tôi là hoa sen nhất trần bất nhiễm. Mà tôi mỗi thứ mỗi chấp. Tôi trở lại con đường bùn sao? Mỗi chứ tôi phải pha. Gặp mê pha mê. Gặp chấp pha chấp. Mới là chân tâm tu học. Đó là đẹp vô sắc. Có một không hai.
gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp, cứ tiến mãi. Tất cả không phải có gì, cái gì là của mình hết. Mình được phước có cơ tạng, có nhà cửa. Trời Phật đã làm xây dựng cho mình cái phước rất to, rất lớn. Mà mình chỉ hưởng và giữ trật tự thôi. Mà hưởng còn không biết hưởng, mà trật tự còn không biết giữ. Rồi chạy theo đồng tiền. Nói như ông Tám, có tiền là nhất định là tôi đẹp. Xịt máy đẹp. Thiếu gì người có tiền trong túi nó giấu, cho tiền thiếu gì mà nó không đẹp. 10 đồng, 9 đồng, kiếm thêm đồng, cắt, không đẹp. Nó không biết cái nó, cái mà trang trí cho nó đẹp là cái làm phước. Nó là một thằng tị nạn đau khổ, mà nó ra đây nó nghe thằng tị nạn đau khổ, nó quên thằng tị nạn đau khổ kia. Nó không bao giờ đẹp. Nó phải làm sao lo cho anh em nó được tiến đi. Nó lo cho người kế tiếp thoát khỏi sự đau khổ đó. Nó mới hưởng hạnh phúc đó. Cái đẹp của người tu là phải biết làm phước, phải biết bỏ đồng tiền ra in cuốn kinh cho người kế tiếp được nắm đọc trong giây thổn thức đau thương, tự ái không nói với cho người khác được. Nhưng mà khi nó đọc ra, nó thấy được cái lời này nó khơi dậy tâm hồn của tôi, cho tôi biết rằng mày đi sai lầm. Nhưng mà đối diện nói với nó đi sai lầm, nó không nghe, mà nó đọc cuốn kinh đó, nó tự sửa. Ủa chứ chúng ta nên làm cái việc đó không? Làm phước thì hợp phước, làm đẹp cho người khác thì mình chắc đẹp hơn. Thấy không? Làm xấu cho người khác thì mình chắc xấu hơn. Thấy chưa? Cho nên phải biết sử dụng đồng tiền đúng mức. Đó. Mình không nói là tôi thương yêu người đó, nhưng không, tôi nền tảng thương yêu của trời Phật đã ban cho tôi có một phước lành, có thể sao ổn định, không què quặt hơn người khác, thì tôi đã có một cái tình thương tốt đẹp quý báu của trời Phật rất thơm tho. Di chuyển đến bất cứ chỗ nào thì tôi phải làm gì? Tôi phải thay trời làm một việc, cũng như người mẹ hiền ở đây thay trời làm một việc, sanh con ra, nuôi nấng con, hầu hạ con từ giây phút khắc. Nó bất hành hạ nửa đêm mẹ cũng chịu, mà lớn lên nó có lộn ngôn đi đó, mẹ cũng tha thứ để chờ ngày nó thức tâm. Cái tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ, cái tình yêu thương của người cha gánh vác vô tận. Thấy người cha không nói, người cha nghe, con tôi bệnh buồn, tôi muốn làm sao? Gặp được ông trời, gặp được ông Phật, gặp được một y sĩ giỏi nhất để cứu con tôi. Đó tâm của cha như vậy. Lớn bằng biển cả, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà những cái hình ảnh đó làm gì? Những cái hình ảnh tàn tật đó để đổ tha, để cho con người thấy tôi được trống lành, tôi được đầy đủ, mà người đó thì trở nên thiếu thốn. Tại sao? Tôi mới truy tầm ra cái tiền kiếp của nó. Tiền kiếp nó ác ôn, nó bị đầy đọa xuống địa ngục, rồi nó được lên đây. Nhưng mà cảnh cáo một kỳ chót nữa, chưa cho nó hoàn tất. Con phải chịu thiệt thòi để học cái nhịn nhục mà con đã hứa với trời Phật. Cho nên phải ôm cái thân xác tàn tật để mà học cái nguyên lý nhịn nhục. Nhưng mà ngược lại ở đời lại mở óc cho biết bao nhiêu người trí thức. Những người trí thức học về căn bản, triết lý, thương yêu, đạo đức. Nhưng mà thấy một đứa bé như vậy thế nào? Tôi phải tìm cách nào cứu nó. Đó là một người y sĩ. Những người y sĩ đó cũng có cơ hội học. Qua những hình hài đó, rồi người y sĩ đó sẽ mở trí ra, rồi lưu lại những cái gì tốt lành, cái hình ảnh tốt cho những người kế tiếp được đi, được tiến, được học. Đó là bài học của Thượng Đế sâu rộng vô cùng. Chỗ nào cũng có Ngài, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài, chỗ nào cũng có sự giáo dục của Ngài. Nhưng mà chúng sanh đâu có thay. Chúng sanh phủ nhận là không có Thượng Đế, có tôi, có tiền, chứ không có Thượng Đế. Lúc mà con vợ mà chửi chồng quá, chồng nó nói, Thượng Đế ơi, vợ con chửi con quá, bây giờ làm sao đây? Nói, tao không có biết Thượng Đế, tao bị chửi mày cho đã rồi sẽ tính. Thấy không? Ở đời nó ngược như vậy. Nhưng mà hai chiều đều là chân lý. Hai chiều là gì chứ? Thấy không? Cứ người rối loạn đó, cho nên nó mới tạo ra nhiều y sĩ để trị bệnh rối loạn. Nó tạo ra những người chán đời để đi tu mà ảnh hưởng cho người rối loạn trở nên thanh tịnh. thấy rõ không? Lập cái trường học rõ ràng, chúng ta đang ở trong trường học, chúng ta đang dự thi từ bài một, một bước chân đi của chúng ta là một bài học, chứ không phải là yên ổn đâu. Các bạn đừng tưởng tôi có căn nhà rồi, tôi lớn rồi, bây giờ lớn tuổi tôi ra đây tôi mua được cái nhà, mua cái xe hơi tôi yên, chưa có yên đâu. Đang ở giữa biển cả, sóng đang nhồi, chúng ta chỉ lui về cái chân tâm chúng ta mới. Chứ muốn lui về chân tâm phải tập tành tha thứ và thương yêu. Nó mới khơi dậy điểm từ bi, rồi học từ bi, thực hiện từ bi, lúc đó mới kịp yên. Yên là sao mới kịp yên, họ chặt mình không giận mới là yên. Họ giết mình không thù mới là yên. Họ chưa chọc là mình đã nói xấu người ta rồi, thì mình làm sao mình yên. Chính mình là tạo cái giống không tốt trong khối óc của mình. Mình có cái điện não mà mình bấm trặc, computer mình bấm trặc chỗ thì nó trả lời những câu trặc không, không có đúng. Thấy chưa? Mình bấm trúng nó phải đúng. Cho nên ở đời không nên cho mình trúng, cho mình trặc đi. Thì mình mới học được cái trúng vô cùng của Thượng Đế. Chứ mọi trạng thái đều là thể hiện từ Thượng Đế mà ra. Mọi trạng thái đều thể hiện trong lòng mẹ mà ra. Đức duy trì thiên mộng, đức mẹ cũng vậy. Tha thiết chờ đợi các con của Ngài hạnh khổ và tiến thân. Đó, bây giờ tất cả những người ở thế gian làm mẹ hiền, tha thiết cầu mong con tôi lớn lên, có vợ, có con, gia can nó bình an. Nhưng mà nỗi lo buồn thế nào cũng không bao giờ ngớt trong tâm của người mẹ hiền. Lúc nào cũng lo cho con, rồi lo cho cháu, rồi lo cho chồng. Nhưng mà gia đình chịu tu, có hạnh đức, thì con cháu đều đồng tu, hóa sen đồng nợ, mới thật sự ảnh hưởng chúng sanh. Muốn tu phải lập hạnh, phải hy sinh, phải nhịn nhục. Nhịn nhục từ lời nói, từ hành động, từ mọi sự kết bác đưa đến. Chúng tôi cũng nghĩ là Phật kết bác tôi, không có người phàm nào có quyền kết bác tôi hết. Đâu có phàm nhân, nói phàm nhân mà đâu có phải phàm nhân. Con người đó nó chửi tôi mà nó không biết nó là ai kìa mà. Vậy cho ai đang điều khiển nó? Tôi tu chừng nào thì tôi bị kích động chừng này. Tôi tu chừng nào tôi bị ma quỷ thử tâm chừng này. Mà ai mượn trợ pháp mượn? Chứ sao ai có quyền mượn con người đâu? Trợ pháp mượn. Cho nên 5-6 tỷ người mà có người đó nó gây gắt với tôi hoài là ông Phật á, ông muốn theo ông độ mình. Mình ráng mình quán thông cái tâm thức của mình thì mình đi dịp trợ với ổng. Cứ nghĩ ổng là Phật là được rồi. Tự nhiên một việc mà nó làm cho cả hai việc được chung. Bất thù thêm bạn rõ ràng. Chứ chúng ta là người tu mà cứ nói ôi đạo đó đạo ma quỷ đừng vô. Hỏi đạo đó kính ông gì? Đạo đó kính ông trời. Thôi ông đó là ông trời. Nghĩ ông đó là ông trời thì ông từ cái xấu ông phải trở nên cái tốt. Khi mình nghĩ ông trời và ông biết ông là ông trời, ông này ông nói tôi là ông trời thì ông trời đâu có dám làm bậy. Ông trời không có làm bậy thì tự nhiên ông biết mình kính ông là ông trời thì ông phải đàng hoàng hơn. Hiểu không? Một chút xíu tâm lý vậy là đủ giúp cho đối phương tiến hóa. Cho nên những ông chủ thiền đường của vô vi ban đầu thì chấp mê, nhưng sau càng ngày càng tu ông thấy rồi. Ông nhỏ ông yếu hơn con tép. Ông chủ thiền đường yếu hơn con tép, ai chửi không được, ai làm được. Bởi vì ông vô vi không mà cộng thêm cái không nữa, ông đâu còn cái gì mà sức mạnh như con tép. Mặt tiền thấy ông yếu hơn con tép, nhưng mà tới mặt đạo là thấy ông mạnh vô cùng, từ bi. Cho nên chủ thiền đường nào cũng bị nhồi quá, khắp năm châu của vô vi đều bị nhồi quá. Nhưng mà đặt được cái nền tảng nhị nhục, nó mới có tồn tại. Đâu phải của tôi, của Thượng Đế, của mọi người. Tôi chỉ là một phần tử học mà thôi. Thấy vui không? Ai cũng kinh mến, ai cũng thương yêu. Trong nền tảng xây dựng cho chúng, để cho người kế tiếp có cơ hội đến. Thấy không? Chúng ta sống với cộng đồng nhân loại chứ không phải người Việt Nam không đâu. Bây giờ quý vị không nhiều thì ít cũng biết nói tiếng Úc rồi đó. chúng lý để, chúng ta thành đạo chúng để những người bạn Úc bơ vơ sao? Chúng ta phải thương yêu người bạn Úc, và người bạn Úc sẽ là ta. Họ cũng đồng đi trên con đường giải thoát, nó có làm gì hơn đâu. Họ bị giam trong cái thể xác bực bội này và họ tự giải thoát bằng một kỹ thuật mà chúng ta đã hình thành, thì mọi người sẽ đồng ý. Sao? Thì chúng ta trang bị sắc đẹp cho chúng ta được rồi, thì sắc đẹp đó sẽ tràn lan khắp năm châu, mọi người sẽ vui. Bởi vì dự trù của Thượng Đế là tương lai giống dân nào về xứ đó và qua lại không còn giấy tờ nữa. Dự trù như vậy. Vì con người đã có khối óc, khi mà nó hiểu được khối óc của nó là giá trị, khối óc nó là vô cùng, thì nó đâu có bỏ khối óc. Mà mỗi người không bỏ khối óc thì chỉ đem lại sự hòa bình mà thôi. Mà mỗi người bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh thì chỉ có chiến tranh mà thôi. Sao? Mà mỗi người quy về tâm thức và khai thông khối óc của nó chỉ có hòa bình. Cho nên thiền đường vô vi không có trang bị ông ai, ông A, ông B, ông hiếp ai hết, không có. Vô thì cũng nói chuyện, bạn bạc, sách vở, muốn lấy đi lấy, đưa tiền nữa không đưa thôi, chứ nó cũng có nghĩ tới tiền. Cái đồng tiền không phải là cái chánh của người vô vi, mà điển là cái chánh của người vô vi. Cái tâm thức là cái chánh của người vô vi, không phải là vật chất là cái chánh của người vô vi. Tại nó vô thiền đường nào ông chập là thấy cũng như quen thân. Thưa cha, tôi thấy như sao mà thương mến anh chị quá, thế nên nhà nó dễ dãi, không có gì khó khăn. Từ từ mình mới sửa tâm. Rồi mọi cái hạnh đó mình học được rồi, mình về mình làm chỗ nào cũng là thiên đường hết. Có chỗ trú ngụ là thiên đường. Bởi vì cái tâm thức đó mình đạt được rồi, mình nên nói truyền cảm cho mọi người, nói cho mọi người làm như vậy được hả? Nhờ hỏi lại những người vô vi hồi trước nó xấu xa lắm, nó dữ dằn lắm, nó đủ thứ lắm, nó không có thua ai hết. Cờ bạc gian lận nó cũng biết, cái gì nó cũng hiểu hết, nhưng mà bây giờ nó không thèm. Nó không mới thua đâu, nó không thèm chứ, nó không mới thua. Thử chơi nó cũng ngon lành lắm, nhưng mà nó không thua, nó không thèm thôi. Nhất định nó không thèm. Nó đi lại một cái chỗ chân chắc, và nó chấp nhận sự thử tâm bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi đây nó sẽ đi tới pha mê pha chấp rồi. Đây rồi những người vô vi ở tương lai nó sẽ đi khắp thế giới. Tự nó cảm thức được rồi, nó đi, nó dấn thân. Đi nhiều nó được học nhiều. Đi nhiều Thượng Đế đổ nhiều xăng cho nó đi. Nó mở trí ra. Cái nhiều dắt mọi người và nói sự thật. Khi mà nó có luồng điển rồi, sự truyền cảm nó cho mọi người và nói thẳng phần hồn của mọi người. Phải trang bị ngay tình thương và đạo đức. Trang bị cái khí giới đó để đi được khắp nó. Đừng có mê chấp. Tha thứ và thương yêu. Đó là căn bản của lợi lộc tối hậu của tâm linh. Thành ra bữa nay tôi về đây nói qua ít câu kỹ thuật để sửa sắc đẹp là do tâm, không phải do bên ngoài. Cho nên các bạn biết đi, đừng có nói tôi già. Tôi già mà cái tâm tôi hiền là bà mẹ của mọi người. Tôi già mà cái tâm tôi ác là mẹ có một hai đứa thôi. Tôi già mà cái tâm tôi hiền đức thì tôi mẹ có nhiều người. Phải hiểu chỗ đó. Mẹ đẹp người ta mới đẹp, còn mẹ ác ôm không ai đẹp. Mẹ tình thương luôn luôn có người ta đẹp. Cho nên quý vị là một đàn bà kế tiếp tình thương của Diêu Trì Kim Mẫu, đấng mẹ hiền của mặt đất. Đức mẹ cũng vậy. Chúng ta là người kế tiếp xây dựng tình thương của người kế tiếp của chúng ta được thiên thần. Thì một nghiêm phụ cũng vậy. Nghiêm phụ là gì? Từ bi. Đại từ bi mới là một nghiêm phụ. Luôn luôn tha thứ. Con cái chọc chửi, nhưng mà mình hiểu được rốt cuộc nó phải về với chính nó. Đặt nặng tình thương đối với nó. Nó sẽ tự tập. Đó, thì cái giây phút đó là cái giây phút lâm ly giữa cha con thương yêu. Cảm mà. Cho nên trai trẻ mà biết được cái đường này thì mới nhìn lại chúng ta có hiện diện ngày hôm nay là đã mấy nghìn năm, phải 100-200 năm luân hồi nhiều kiếp nó mới có duyên được nghe đạo Phật. Mà cái đạo pháp này là đạo pháp thực tế khoa học quyền bí, Phật pháp, chứ không phải là cái chuyện u ơ mê tín, không đặt vô nền tảng mê tín. Thật sự tâm hiểu được, cảm thức được, nhận lãnh được và thực hành, cái đó là cái quan trọng. Cho nên những người tu vô vi, tôi thấy rằng hiểu được và trang bị được khối óc như vậy, và vật chất đã cho chúng ta thấy là không có chỗ gì mà chúng ta còn sẽ sụp nữa. Computer, máy điện não có đầy đủ hết cho chúng ta thấy rồi. Nó tiến bộ như vậy đó. Mà từ khối óc chia ra, vật chất sắp đặt được như vậy. Với khối óc của chúng ta mà sắp đặt lại, chúng ta sẽ tiếp thu nhiều cái luận điểm tinh vi vô cùng, thanh sạch vô cùng, cao cả vô cùng. Cho nên mọi người ngồi đây đều khối óc, và khối óc này đang truyền cảm với tất cả khối óc, chứ không phải là chuyện tầm thường. Hiểu được để xây dựng, hiểu được lặp lại trật tự, hiểu được để tiến tới nhanh hơn, từ kinh tế, chính trị, quân sự, tu học đủ hết trong cơ thể chúng ta, không có ngoài khối óc của chúng ta. Người ta trang bị chống trả ngoại xâm, phải dùng chú, dùng bùa phép, tổ vô vi không, trở lại lục quân bị quân bình mà chống trả ngoại xâm. Không cần niệm chú, niệm Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi. Niệm chú mà không hiểu là tai hại. Niệm Nam Mô Di Đà Phật phải hiểu được cái lúc quân bình là kêu chấp trả ngoại sở. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để quân bình sáng suốt thì mọi việc đều trọn lành. Đó, trọn lành là một chánh trị, siêu chánh trị để tận độ vạn linh trong cơ tạng. Cơ tạng này đâu phải một mình nhiều lắm. Mà mình không có độ nó, rồi mình nói mày làm chánh trị gì? Cứu dân, dân trong xứ không độ dân nào? Đất nước này, này rồi được là đất này, nước ở trong này này, biển ở trong này mà không sửa, rồi đi làm chánh trị gì? Hại người ta thôi. Thì bây giờ chúng ta làm một chánh trị thực chất, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Còn không sửa mình không bao giờ có khả năng ảnh hưởng người khác. Tâm mình không có đạo đức mà làm sao mình làm chánh trị được. Cho nên nhiều người làm chánh trị chết tôi thấy khổ lắm, vẫn bị đầy như thường. Ngay ở thế gian, lúc ngồi có địa vị, với sau xuống rồi cũng bị đầy, không có yên. Vậy tại sao chúng ta có cơ hội, có trọn vẹn đầy đủ radar, đầy đủ khối óc, mà tại sao không sửa mình để tiến hóa, mà làm một siêu chánh trị thật sự ảnh hưởng chúng sanh phải sửa mình. Không sửa được mình thì được học gì mà ảnh hưởng chúng sanh, chỉ đi lộn đường mà thôi, rồi sống trong sự tranh chấp mờ ảo, rồi giết chóc lẫn nhau, kết thúc bằng một mạng đau thương mà thôi. Thì chúng ta đã chứng kiến nhiều rồi, người Việt Nam chứng kiến rất rõ, súng đạn qua trên đầu óc chúng ta hù hiếp suốt ngày, đâu có giờ giấc nào chúng ta yên đâu, thấy không? Mà ra đây mà còn không tu nữa là uổng quá rồi. Ai đưa đẩy chúng ta tới cảnh tu, tới cái chỗ này thì chúng ta đâu có nghĩ chuyện tu, nghĩ về vật chất, nghĩ về dâm dục, nghĩ về tiền tài. Nhưng mà ngày nay có tiếng nói tu học và có đường lối kỹ thuật để trở lại và trang bị một tâm thức khi giới tình thương để đi đây đi đó, độ tha tại trời. Mình còn ê lệ gì mà không làm? Ai có thể chế mình ra được mà mình không làm? Mình làm cách tốt, làm cái đó không cần xin phép, tình thương và đạo đức không cần xin phép, thực hiện cho đúng đi, cho nhân loại được tận hưởng cái nền tảng hòa bình siêu văn minh sắp tới này. Cho nên ráng trang bị cái khối óc tốt đi, tu hành tinh tấn là khối óc phải tốt. Mà rước phức tạp nhiều quá rồi đề bẹp tâm thức, làm sao phát triển? Không phát triển. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho những bạn đạo có lòng thương mến tôi, để thấy tôi một ngày một tiến triển một cách nào, và coi thử cơ tạng tôi thế nào, tâm thức tôi thế nào. Hỏi tôi có bị lụng bại không? Tôi bị có bị lợi dụng bởi một đám nào không? Có bị lợi dụng bởi ngoại cảnh? Có làm tôi đen tối chỗ nào không? Không có. Nếu mà làm tôi đen tối thì tôi sẽ sụp, tôi đâu dám tới thiền đường là tôi nói chuyện. Cho nên tôi mong rằng mỗi thiền đường phải có cái quỹ du lịch, rồi anh em bàn bạc hàng tuần, giảng đi, nói đi. Trong anh em nói phá mê phá chấp không có gì, nói thét rồi mở tâm mở trí ra, rồi người đã tiếp được thanh quang tiếp tục giảng cho mọi người, rồi từ thiền đường này gửi tới thiền kia. Cái quỹ du lịch là một tuần mình uống cà phê đồng hai đồng mình bỏ vô đó đi, gom lâu nó có tiền rồi mình đóng tiền xe cho anh đó đi qua kia, nó dốc cái thứ làm sao, còn cái đám kia nó dần ảnh ra làm sao, nó càng dần ảnh càng minh, nó càng dần ảnh càng thức, nó càng dần ảnh càng mở, thì mình đi theo, mình lập ra một tiểu đội tình thương và đạo đức, rồi đi tới một đại đội tình thương và đạo đức, khi dân tràn lan khắp thế giới, mọi người đang cần, mọi người đang khao khát, có mà biết xài. Mình chỉ kỹ thuật cho họ xài thôi, chứ mình đâu có lợi dụng tiền bạc của họ đâu. Tự nhiên đi đâu mình cũng có nhà cửa, cũng có tình thương, cũng có anh em mà ấm áp, chứ không có lẻ loi, không có sự lẻ loi. Thế mỗi một kỳ tôi về đây, anh em đều tụ họp. Cái gì tụ họp? Tâm linh của các bạn tụ họp, trong lòng nó nao nức, nó phải họp, họp chung hướng thượng, là quần thiên đang họp, tâm thức đang mở, đổi trao vô cùng thật, để tiến về Phật giới, thanh nhẹ, mượn cái pháp như ý mà thanh lập tâm thật. Rất rất rõ ràng. Mà nếu chúng ta còn trì trệ mà không lo cho ta, ai là lo cho ta trong giờ phút lâm chung? Bây giờ không trang bị tới lúc chết thì làm sao? Đi bằng cách nào không hiểu, không có kỹ thuật làm sao đi? Phải biết rõ kỹ thuật đó mới được biết được. Tu cho người khác được tu, làm cho người khác được. Đó là nhiệm vụ của người đang sống ở mặt đất. Mà không biết sự cái tranh chấp lợi dụng rồi ghen ghét lẫn nhau chi. Anh em một nhà rốt cuộc nó chết mình cũng khóc vậy thôi. Thấy không? Mình hãy nói làm chi? Thương yêu, xây dựng. Mà mình bị nó chữ mắng đi đó, mình được ông sư dạy, mình nhìn nhục, ráng mình nghe để mình học, thì cái sức dẻo dai mình chỉ gia tăng chứ đâu có thụt lùi nữa. Tất cả đều là lợi cho chính mình, không có gì hại. Cho nên ông trời dòm xuống ở trên lầu cao, dòm xuống thăm hoa đua nở, có cái bông nào xấu đâu. Mà người ta đi tới này, tôi thích bông này, tôi không thích bông kia. Đó là mới chắc được. Cho bông nào không tốt hết, nó có sức mạnh của mặt đất vươn lên. Mình phải hiểu giá trị của mình. Tất cả anh em đây không có người nào sao. Tại ăn cặp thằng vô cô, nó cũng có cái nghĩa khí của nó để đối đãi với bạn bè của nó. Nó đâu có xấu, tại mình cho nó là xấu thôi. Rồi mình có cái thức hòa đồng, mình độ nó, rồi nó mở được cái thức hòa đồng, nó đâu còn xấu nữa. Thấy không? Mình không có cái thức hòa đồng thì làm sao mình mở được cái thức hòa đồng của đối phương, mà đối phương trở nên tốt. Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng người khác sửa cho nó đẹp. Cho nên tu tâm chứ không phải tu lý. Chúng ta tu tâm, dũng tâm, thành tâm thì đâu phải vào đây có gì đâu phải lo. Mình lo cái đó là lo sai. Lo trở về với thanh nhẹ, lo buông bỏ những cái ô trược và không bám ô trược theo. Cái đó là nên giữ lấy tâm và tiền. Đó là quan trọng. Thành ra bữa nay không có gì nói hơn, nói cách sửa sạch đẹp tập tâm, chỉ cần bị nhiệm ra thôi, rồi mọi người sẽ đẹp lên. Sáng năm tôi tới tôi ôm tôi hôn dễ dãi hơn. Phải không? Rồi bây giờ có gì thắc mắc nữa? Có ai có gì thắc mắc nữa? Trong lúc họ đang đua đòi sửa sắc đẹp, sửa cái lỗ mũi ăn bao nhiêu ngàn, mà ông Tám nói nãy giờ không có lấy xu nào hết, mà không chịu học, rồi sắc lỗ mũi không đẹp à, không có bóng đâu. Tu đi sửa lỗ mũi nó bóng. Trời đất ăn bài có một thứ. Mà chị nói nhiều thứ là nó trật rồi đó.
Dạ tại vì con mắt không thấy nhiều thứ.
Không, có một thứ. Tôi nói có một thứ. Sanh trụ hoại diệt một thứ thôi. Chị thấy sanh trụ hoại diệt không? Chị đang nắm cái microphone chị nói, chị trụ đó, sanh ra hồi con nít, trụ
rồi một ngày nào chị già chị chết, rồi ông nào tất cả trong phòng này cũng đều vậy, sanh trụ hoại diệt. Có một thứ thì ông trời mới dễ điều khiển, mắt mũi tai miệng cũng có một thứ, thấy không? Rồi thanh và trược đó là lưỡng nghi hai thứ thôi.
Yeah.
Đó, mà trược cũng là một thứ và thanh cũng một thứ.
Yeah.
Dễ điều khiển. Ông trời minh bạch mà làm nhiều chuyện quá lộn xộn, làm sao ông làm? Ông làm có một cái mà nó hóa ra như vậy. Yeah. Mới là ông trời.
Yeah.
Chị hiểu chỗ này không? Ông trời ông dễ. Ban đầu ông ngồi ông nghĩ cái mẫu cho mày có lòng mày mặt mũi. Mà cái kia nó cũng vậy, cũng ngũ tạng, cũng ý thứ vậy. Mà ông cho cái điển khác. Cái thằng này cái tánh khó ta ép nó xuống trục, cái thằng kia tánh nhẹ ta kéo nó lên trục. Đó, cũng mặt mày vậy mà ngồi vợ chồng cũng bao nhiêu, chỉ nhìn chồng chỉ cũng một thứ. Ông có khác gì tôi, ông cũng mắt, cũng miệng, cũng mũi, ông cũng hiểu, tôi cũng hiểu, mà tại sao tôi nói ông không vừa? Thấy không? Bởi vì cái tánh nó khác. Ông trời ông đừng ép nó xuống để nó thức tâm. Còn cái tánh mình nhẹ, ông mở lên. Thành ra mình thấy tưởng trời Phật nó nhẹ hơn, mình thích tu hơn. Cho nên nhiều bà bất thích tu mà ông chồng ghét. Ông chồng nói, vợ tôi cứ gì phải nghĩ là ta. Tao sao nghĩ là ông trời? Ông trời là thằng nào? À, con vợ nó nói, tôi nghĩ gì ông trời, tôi không nghĩ gì ông đâu. Ông chích máy, cũng nhiêu đó nó giận. Nào, nó tưởng là nó chồng là có quyền, quyền thế nắm hết rồi, mày phải nghĩ là ta. Nhưng mà luật lệ bảo vệ rồi, ở xứ Úc này là đàn bà là trên hết, không có quánh được, là tức, không biết làm sao. Đó, đúng, đó trời ơi, lo đủ thứ.
Dùng cái bạo lực nhưng mà dùng cái lời nói đau tâm
lắm. Lời nói đau tâm mà nếu mình chấp là mình đau tâm. Mà nếu mình muốn giữ sắc đẹp như ông Tám nói, đừng chấp. Chồng mình là nguồn gốc yêu thương của mình. Nó cãi lộn vậy rồi cũng về. Phải không? Rồi cũng hung rồi chứ không có bỏ được. Nói thật, vậy thì mình mới thấy cái tánh mình. Mình mới thấy rõ cái tánh mình. Cái tánh mình không chịu bồi dưỡng sắc đẹp cho mình. Sao cái kỹ thuật mình đương làm đẹp cái mình đem trét thêm món nữa nó hơi nó xấu nó méo mặt. Đẹp cho nó đẹp luôn đi. Trang bị cho nó luôn đi, mới trở về chân tâm được. Hiểu chỗ đó không? Thì bây giờ này có, bây giờ chị dồn thằng con chị mà thấy thằng chồng tập kêu mình đừng cứ rờ cái ly, mà sao cứ rờ cái ly hoài ấy. Rồi nó rờ cái ly nữa, nó làm bể cái ly, thôi mẹ lo dọn cho mẹ nói gì nữa. Thì thằng chồng nó cũng vậy đó thôi, kệ nó la la rồi ai bò thôi đi ngủ rồi yên, thấy không? Rốt cuộc cũng yên, người ta giữ cái hơi, ta niệm Phật hay hơn, ta giữ hơi, ta trang bị cho ta đẹp hơn hơn, ta lấy hơi ta cây lộn rồi mặt méo xẹo rồi nó còn ghét nó bỏ đi nữa, rồi mình đá thằng chồng ra ngoài đường, mình đá chồng ra ngoài đường chứ không phải chồng đi ra, tại mình làm mặt méo xẹo, hồi ta cứ mặt tròn mặt nó dài thông mà chơi nữa, thì mình đá thằng chồng ra khỏi nhà. Rồi hồi đó anh đánh em nó ngọt lắm, bây giờ một câu cái kêu nó mày tao cái thì ai đánh nó tức quá nó quánh xịt máu mũi nó đánh không phải mình đánh mình, nếu mà mình nói đàng hoàng chồng nó đâu có đánh, mình nói tầm bậy mình chế dầu vô cái máy nó chạy loạn nó đập xịt đó, mình đánh mình nói chồng đánh cũng đủ thừa chồng chặt lắm cái gì kia mà quá bà Quan Âm thị trấn bị quan người cấp triệu lần chị bà mới thành Phật, mà chị muốn thành Phật không muốn làm gì mà chị niệm Phật, chị niệm Phật mới chấp nhận cái quán, chị có cái quán lấy quán làm ăn, nó giận mình nhưng mà nó đổ mình không giận làm sao mà chị tới đây chị nắm cái micro chị nói chuyện Nam Mô Di Đà Phật, tại giận chồng mới tới đi tu nhờ ổng đẩy chị tới đây. Cảm ơn ổng vừa cũng lại dẫn ổng đi nhậu một bữa, nếu ông Tám kêu dẫn ông bạn ông đi dẫm già mới được, đãi ông một bữa cho ngon lành, nhờ ông tôi mới biết đạo nhiều, tôi mới mở tâm mở trí, tôi mới thức tâm nhiều hơn, không có ông sức mấy tôi còn trang bị đẹp rồi tôi còn liếc này kia nói, bây giờ tôi không liếc ai là tôi chỉ dồn tâm thôi, và tôi có cái phương pháp trang bị cho tôi đẹp là tôi phải có cái từ tâm, tôi là một hiền thê của ông tôi mới đẹp, tôi là một từ mẫu đối với con tôi mới dễ thương đó. Ông Thánh Tám đã trang bị sắc đẹp cho con rồi, tại vì mình quen với mình khi ông mình có cái óc kỳ thị đó, mình kêu bằng thằng chồng
Chứ ổng là quân phu đó.
Tại sao?
Trong tâm mình kêu thằng chồng. Cho ổng là quân phu. Hả? À, chồng chị tên gì?
Dạ ổng tên Khí ở ngồi đây.
Tên gì? Tên gì?
Dạ ổng tên là Hoàng Như Thiết.
À, ông Thiết. Rồi Thiết, bây giờ người ta tới nè, tôi tới nhà anh Thiết chơi. Chứ đâu nói tên chị đâu.
Dạ.
Ổng là quân phu. Quân phu là sĩ tăng đỡ đầu đó. Có gì đập ổng thôi à. Tội nghiệp ổng, thương ổng. Con trâu kéo cày đi trước. Phải thương ổng. Đó, mình phải trang bị cái sắc đẹp để người chồng mình về thấy vợ tôi lúc này dễ thương quá. Nó nghe lời ông Tám nó tu dễ thương. Thấy nó giống bầu hắn ông quá. Lúc đó ông Thu mạnh hơn. Ông tin cậy rồi. Ông tin cậy rồi, vợ tôi sửa được rồi. Tôi phải sửa đi theo chứ không nó bỏ tôi bây giờ. Tôi tu, hai người tu. Hai người tu, hai người đóng góp cho xã hội, hai người đóng góp cho nhân loại. Lần lần biết bao nhiêu người được phước. Thấy rõ không?
Dạ.
À, chị thấy cái đường lối đi, nó phải như vậy. Nó có chút đỉnh trong gai. Nhưng mà từ cái trong gai đó chúng ta gỡ ra, thấy giá trị của chân lý.
Dạ, mà nhiều quá thì...
Đâu có nhiều, có một nhiều thôi. Quá. Có một, không
nhiều
có nhiều.
Nhiều trong gai quá.
Không có nhiều. Không có nhiều,
nhiều, nhiều cái oan
đâm vô gỡ ra mộ. Cũng xịt máu có một lần, không có nhiều. Đâm vô gỡ ra xịt máu cũng một lần thôi, không có nhiều. Không có cái gì nhiều hết. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thế hòa. Ở thế gian không có cái gì khó hết. Mình nhịn nhục rồi sẽ đi tới bình an tốt đẹp. Thấy chưa? Bá nhẫn thành kim, tốt lên. Thấy không? Vợ chồng gây hấn mà hòa hợp được, gia đình hạnh phúc lắm. Mà gia đình chỉ làm được hạnh phúc là chỉ là ngôi chùa tại thế rồi. Bập chùa chứ nữa. Ta tới ta nói, ôi chà, hôm trước hai ông bà học hạt mà tại sao mà hai ông bà bây giờ yên quá. Rồi họ mới kể lễ trời ông xã tôi, nó bắt đầu dúng ông xã của chị hồi trước. Nó kể ra rồi chị mới kể kỹ thuật nó làm dày, làm dày cái xong đó bà. Xong, tới lúc đó chị nói còn hay hơn tôi nữa. Bây giờ nó gặt khá được rồi. Chị nói cho người bạn làm như vậy là xong rồi. Gia đình nó yên. Thì người này truyền cho người kia truyền người nọ. Thì mới có nghìn năm qua bên. Nhân loại không làm việc cho nhân loại thì cứ cạnh tranh nhau rồi. Chiến tranh ngay trong gia đình. Làm sao xã hội được yên. Mình cầu quốc thái dân an mà gia đình hai vợ chồng cãi lộn. Quốc thái bạn. Quốc loạn dân khờ thì có. Không có quốc thái dân an. Cho nên vợ chồng quan trọng lắm. Vợ chồng là cái mầm mống của xã hội, mầm mống của quốc gia, cái gì cũng trong gia đình mà ra. Mình hiểu chỗ đó. Làm sao cố gắng một người nhịn chút, nghiên cứu để thao gỡ ra. Bây giờ qua đây người nào cũng đi làm manufacture này kia nào mà ông sếp ông liền ông nên kia. Ê mày hàng cái đó. Ông nói cái ông đi rồi mình cũng phải lo hàng cho nó xong. Sao? Hỏi đi hỏi lại hoài đâu có làm gì được, mình phải hàng nó mới xong. Thấy rõ chỗ đó. Phải thực hành đi. Nói chuyện với tôi rồi tối nay còn không thấy gì đâu.
Yeah.
Khai hết trọi nó hết rồi. Mới thấy kỳ á. Tôi nói chuyện với ông này rồi tôi hết đi đâu. Mới lạ. Rồi lần lần mới trở lại. Cái đó là tôi cho biết cái chuyện tiền kiếp. Rồi sau này sẽ lấy cái cuốn phim đó coi lại. Rồi trước nó sao. Có hiện ra.
Yeah.
Mà gặp tôi nói chuyện rồi nó hết thay đổi rồi. Nói chuyện mấy lần rồi thay đổi rồi. Tối nay về ngủ nó khác. Tối nay nó khác. Nó không phải như mỗi đêm đi như vậy đâu. Không có. Nó thay đổi. Cho nên mới chứng minh là thay đổi cái điển trên óc của chị. Nói là đây tôi làm việc, tôi làm việc. Và nó thay đổi. Mà mặt mày lúc chưa gặp tôi, sau khi gặp tôi, bây giờ nó không khác. Cái mặt nó cũng phải thay đổi, cái màu sắc nó khác. Nhưng mà lần lần gắn về thực hành đi sẽ thấy kết quả. Mà thực hành mục đích để truyền cho người khác. Vì mình thắc mắc bao nhiêu công chuyện mà tiền kiếp mình có tốt, tôi lỡ dở. Rồi qua đây bây giờ tiếp tục có cơ hội mà thấy được cái tiền kiếp của mình rồi, cố gắng tu để thấy cái thực trạng khai triển của tâm linh, không còn sự thắc mắc nữa. Cho nên bây giờ phải làm thinh, câm mồm niệm Phật để đổi cái xích, đổi cái điểm trong cơ tạng và khối óc cho nó tiến hóa lên. Thì thế là không phải là chuyện mới, chuyện cũ thôi. Nhưng mà tôi chỉ cho chị lặp lại trật tự thôi. Lặp lại trật tự thì chị thấy không có gì khó khăn. Mà những cái gì mà tôi nói đây là đang ghi chép rõ ràng. Để sau này chỉ có cơ hội lấy video coi lại ông Tám ông nói. Mà bây giờ tôi thấy tâm trạng tôi nó đúng như vậy, không có sai. Nó phải thay đổi. Cho nên con người có hồn, có linh hồn. Nếu không có linh hồn, bên đạo nào cũng nên đưa người lên thiên đàng, lấy cái gì đưa lên thiên đàng? Phải phần hồn. Cái gì còn sống mới đưa lên thiên đàng chứ? Chết về thiên đàng vậy thôi à? Lấy cái gì về chứ?
Và cái thuyết mà con đọc á, thì họ nói là địa đàng chứ không phải là thiên đàng. Thiên đàng là những người tu, những người giỏi lắm mới được lên thiên đàng. Còn mình là phải sống ở địa đàng, tức là sống ở dưới trái đất.
Ừ, thì họ, nếu họ nói như vậy thì cái đạo họ luôn luôn người chỉ có gia tăng và không có bớt người, bị đâu có ai về thiên đàng đâu.
Yeah.
Họ mơ về thiên đàng họ mới đi tu. Nhưng mà càng tu người càng đông thì không có ai về thiên đàng, chứng minh không có ai về thiên đàng. Vì cái sự tô đẹp của họ không còn giá trị nữa sao? Nó phải có chứ. Nó có cái trình độ, nó có cái lâm la, nó có cái chỗ ở, nó có chỗ khai triển. Có hết. Ráng tu mở mắt mới thấy rõ. Mở cái đề tam nhãn mới thấy rõ chỗ nào, chỗ nào. Con người có thể đi bất cứ chỗ nào. Tu được rồi, ta đi về được rồi, ta phát đại nguyện trở lại mặt đất cũng được. Không phát đại nguyện trở lại mặt đất, tiếp tục tu học và cũng độ tha tại trần bằng tự quán. Cho nên nhiều người, người ta lập cái chùa, người ta thờ Phật, nhưng mà ta vô chùa người ta thấy bình an, những cái từ quan của chư Phật đã chiếu. Vì tâm thành của đệ tử nhiều quá thì từ quan của chư Phật phải chiếu. Cũng như bên cây đà, cao đài, người ta thờ hình ảnh, nhưng mà ta quỳ lễ không có tâm thành thật quá. Thì tự nhiên cao đài thấy ngon phải chiếu, bắt buộc, động điển bắt buộc phải làm, chư Phật phải làm việc. Cho nên họ vô họ quỳ lễ rồi họ ăn trường trái, không có làm gì hết mà họ ăn trường trái. Tâm thành của họ, hiểu chỗ đó không? Cho nên nếu mà chỉ muốn biết tiền kiếp của chị, bây giờ chị thấy những cảnh đó tôi cho đó là tiền kiếp đi, nhưng mà sau này chị mới xác nhận rõ ràng là chị phải hành để chị thấy. Muốn hành á thì mình phải đóng cửa thế gian mới mở thiên thiên đàng, không có dùng miệng lưỡi để tranh chấp và lý luận nữa, dùng tâm thức để cởi mở và kiểm chứng. Nên mình đúng có lưỡi răng cái răng niệm Phật rồi sẽ thấy nhiều chuyện khác thay đổi gì lắm. Tôi nói có ghi bằng mà làm đúng như cái gì tôi nói thì chị mới thấy là hạnh phúc và tương tình thay đổi, mặt mày thay đổi, không phải vậy nữa, còn thay đổi khác thường nữa. Và lúc đó chị mới thấy là đúng sáng tốt. Khi mà thoát ra được rồi thì mình được lên tầng cao. Tại sao vẽ cái hình cô tiên thế gian, chú trai nào đứng dòm cũng thích hết cô tiên mà. Mà mình lên được cảnh tiên ít nhất mình phải cô tiên chứ. Mà mình lên cảnh Phật ít nhất mình cũng là Phật chứ. Phải không? Mình có cái điều kiện thanh sạch mình mới tới cái tầng đó được. Cho nên chưa tới, họ chưa tới. Họ chỉ nói cái chuyện chưa tới. Họ nói địa đàng. Còn chừng nào họ tới thiên đàng, lúc đó họ mới nói thiên đàng. Mà lúc nào họ xuống địa ngục, họ mới nói đây là địa ngục. Phải có bằng chứng đàng hoàng. Thấy không? Còn như bây giờ chúng ta ở Việt Nam đâu nghĩ chuyện Úc Châu. Người ta nói tới Úc Châu làm sao, cinema 360 triệu cái gì mình nghe bỏ đó thôi. Bây giờ mình tới mình đi coi cinema nó sao rồi mình mới xác nhận đúng là phải thực hành. Thấy không? Nếu không có thực hành không có kết quả. Mà lý luận hoài là chỉ dẫn sai tâm thức. Rồi càng ngày càng nóng nảy, càng gây cấn và tự hành phạt mình mà thôi. Thanh tịnh là tu sửa tiến trở về cái chỗ cũ của mình, không có xin xỏ ai, không cần phải cầu nguyện xin xỏ, chỉ sửa là chị ta. Trời Phật đã sanh chị ta rồi thì có nhiệm vụ độ cho chị. Tình thương bao vây khắp châu thập, không có chỗ lúc nào bỏ mình hết. Mà mình chỉ từ chối tình thương thì mình bị xuống địa ngục mà thôi. Mà biết giá trị của tình thương của các càn khôn vũ trụ đã ứng chiếu cho mình thì mình phải tự sửa để tiến gần tình thương hơn và sống hẳn trong tình thương, thì lúc đó mình tìm ra hạnh phúc là gì. Thấy không? Vợ chồng con cái bây giờ không phải hạnh phúc đâu, là cái trường khảo thí mà thôi. Nó khảo đảo mình để coi mình chịu thi, mình chịu qua không, chứ không phải chỗ đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là trở về với thanh tịnh, giải thoát được mới là hạnh phúc. Tâm thân yên ổn mới là hạnh phúc. Còn gì thắc mắc nữa? Vì anh muốn gì cứ nói.
Thôi con thì con biết rồi, con hiểu rồi, con phải nên làm gì rồi, thì con vui cho
mình chút xíu mà. Vậy thử tôi thì tôi cũng phải thử lại một cái gì, hiểu chưa? Bởi vì cái của mình gánh vác mà mình muốn trao trả cho người khác, đó là mình nặng hơn người khác, hiểu chưa? Còn mình gánh vác được cứ nắm đó mà đi, đạt được thanh cứ gì tiến về thanh đi. Bởi vì 100 câu nó cũng chỉ có một lý mà thôi. Thanh và trượt. Còn nếu mà tôi còn nhớ từ chi tiết này chi kia nọ, ông kia ông chửi tôi sao sao tôi nhớ, cái đó là tôi sống trong mê chấp phàm tâm. Còn nếu tôi được thanh nhẹ, tôi chỉ ân độ và giải tiến cho mọi tâm linh, biết không? Còn người được giải tiến thì tự cảm thức. Như nãy giờ nói chuyện với chị đó, nhưng mà nhiều người cũng nhận được vậy, cũng thấy được vậy, cũng hiểu được vậy. Sao? Cũng có sự nôn nức, cũng có sự thăng hoa trong tâm thức. Cho nên chúng ta cần bàn bạc nhiều hơn để cái cơ duyên này mọi người đồng học và đồng tiên. Chứ không phải lãnh những lời thị phi rồi báo cáo những lời thị phi. Chuyện đó không phải là chuyện tu học. Ha?